Chào mừng mọi người đến với The Peace Project, vùng Bình An, một podcast nơi bạn sẽ cùng chúng mình, David và Cường, khám phá thế giới thông qua lăng kính của cơ đốc nhân.
Xin chào mọi người đến với tập hôm nay của The Peace Project. Hôm nay anh Cường đã chuẩn bị một chủ đề mà anh Cường muốn chia sẻ với mọi người, và Devo cũng rất là háo hức muốn nghe coi là anh Cường muốn chia sẻ cái gì với Devo và mọi người ngày hôm nay.
Hôm nay thì chủ đề hôm nay là một cái chủ đề mà tại vì thường xuyên anh hay có những cái cuộc thảo luận mà liên quan đến cái vấn đề này, thì đó là đạo hay là tôn giáo nào thì nó cũng như nhau, thì có phải mình tìm hiểu xem điều đó có đúng hay không ha.
Em cũng đã từng nghĩ cái điều đó là tôn giáo nào cũng như nhau, hoặc là ông bà ta hồi xưa hay nói là đạo nào cũng như nhau, hoặc là trong gia đình em, ít nhất nha, là trong gia đình em thì em cũng nghe cái đó nhiều và xưa em cũng nói cái đó nhiều, nên là em cũng sẽ rất là thú vị để xem coi là hôm nay chúng ta sẽ gọi là mở cái đó ra, gọi là open cái topic đó ra để nói nhiều hơn, bởi vì là có thể là người ta ai cũng nói đạo nào cũng như nhau á, nhưng mà cá nhân em hồi xưa nha, em nói đó, thật sự em cũng không nghĩ nhiều á, cứ như là đạo nào cũng như nhau, bởi vì em không muốn nghĩ nhiều. Kiểu như là cá nhân em đã dạy, nhưng không biết là những người khác khi mà họ nói câu đó thì như thế nào. Nhưng mà đối với em là tại em cũng không muốn nghĩ nhiều về nó, nên là cái mình đừng có dành nhiều năng lượng như nó, kiểu vậy.
Như em nói là nhà em là theo đạo Phật đúng không?
Nhà em không hẳn là gọi là 100% theo đạo Phật, nhưng mà nó sẽ là kiểu thờ ông bà nhiều. Bởi vì là từ nhỏ tới lớn em sống với bên ngoại, mà bên ngoại em thì cũng có đi chùa cái kiểu. Còn bên nội em á, thì là em thấy là có đi sâu vô cái đạo Phật nhiều hơn, nhưng mà em không có sống gần với lại bên nội nên em cũng không có thực sự là đi sâu. Nhưng mà em cũng có một khoảng thời gian em tìm kiếm và em nghiên cứu cái kiểu.
Như bản thân anh nhớ lại hồi trước giống như em á, anh cũng nhưng mà bản thân anh hồi xưa là anh theo, tức là anh tin vào Phật, anh theo Phật đó, thì anh có đọc về giáo lý, xong rồi anh cũng đi chùa chuyện một thời gian,
mấy cái kinh cái kiểu đúng không anh?
Cũng là cũng kinh, xong rồi
hồi xưa em cũng có đọc mấy cái cuốn kinh cái kiểu á.
Đúng rồi. Mà sau đó thì đến khi không hiểu sao anh cũng không nhớ được tại sao mà anh lại không thời điểm nào là anh không theo nữa. Nhưng mà đến khi mà anh biết Chúa thì anh mới cảm nhận biết được rằng là nó có sự khác biệt lớn. Nó không giống nhau. Thì một cái đối với anh cảm nhận bây giờ anh nhìn lại thì anh cảm thấy là Phật thì giống như là mình theo, nếu mà mình đọc kỹ thì giáo lý giống như là mình sẽ trở thành tự mình, trở thành một vị thần nhỏ.
Nhắc về cái giáo lý này nọ nhé, hoặc là cái kinh Phật á, thì em mới nhớ tới một cái, hồi xưa em có đọc kinh Phật, và em nhớ là lý do mà tại sao em lại đọc kinh Phật, có nghĩa là em nghĩ là rằng đa số nha, không biết đa số hay không, nhưng mà đa số cái trải nghiệm của em trong cuộc sống và những cái người xung quanh em á, thì người ta tìm tới Phật bởi vì cũng không hẳn là tìm, nhưng mà có thể là bởi vì ba mẹ đi chùa nên mình đi chùa, kiểu như tiếng Anh mình gọi là traditional, có nghĩa là theo truyền thống đó giờ là như vậy, thì không nhất thiết là mình phải hiểu sâu, nhưng mà bởi vì là thế hệ trước làm nên thế hệ sau làm. Nhưng mà em nghĩ rằng sẽ có những người mà họ thật sự họ tìm kiếm anh. Thì đối với em có khoảng thời gian em nhớ là lớp 8 cho tới lớp 10, 11 á, là em có cái sự tìm kiếm thật sự cá nhân em á, thì em cũng vô chùa em xin vài cái kinh kinh về em đọc để em muốn có cái sự bình an á. Với lại là trong đầu em hồi xưa, không biết anh có cái cảm giác này không, nhưng mà em bị suy nghĩ những cái xấu xa mà mình không muốn á. Có nghĩa là kiểu như là mình biết là mình không muốn suy nghĩ cái đó, nhưng mà những cái luồng suy nghĩ đó nó cứ tới. Và em nghĩ rằng nếu mà em đọc kinh Phật thì những cái luồng suy nghĩ đó nó sẽ biến mất, và em sẽ có được cái sự bình an. Thì cái đó là cái mục đích mà em hồi xưa em cá nhân em tìm kiếm. Còn anh thì sao?
Đúng rồi, anh cũng vậy. Và có một điều là hồi xưa anh đọc một số kinh thì anh không có hiểu lắm, tại vì
tới những bạn đang nghe mà tự nhiên cái giọng hồi nãy của mình nó nhỏ, bây giờ nó bự, tại vì mình mới đổi cái mic nó đúng hướng nha mọi người. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục. Anh Cường.
Anh nhớ thời trước anh cũng có một thời gian anh tìm hiểu về kinh, nhưng mà anh đọc anh không có hiểu, tại vì có nhiều kinh họ viết bằng tiếng, anh nhớ không nhầm là tiếng Phạn hay tiếng gì, tiếng cổ đúng không, thì mình đọc thôi nhưng mà mình không hiểu ý nghĩa cho lắm. Mà anh thấy rằng thực sự cái người mà Việt Nam mình mà thực sự cái người mà đọc về giáo lý mà về kể cả về Phật giáo á, anh nghĩ không nhiều đâu. Chủ yếu mọi người giống như em nói là theo, làm theo kiểu truyền thống là nhiều, và đa phần anh thấy là tất cả các tôn giáo, kể cả những người mà theo gọi là theo Chúa, tin Chúa đó, thì rất là nhiều người cũng chỉ theo kiểu là họ truyền thống thôi.
Em nhớ là có một cái số liệu thống kê là bên Mỹ thì là một cái quốc gia tin Chúa
và theo Cơ Đốc giáo, Kitô giáo nhiều, nhưng mà số lượng mà traditional Christians và những cái người mà họ theo truyền thống á rất là nhiều. Và nếu mà thực sự những cái người mà họ tìm kiếm cá nhân á thì cũng không nhiều như mình nghĩ. Kiểu như là
cái chủ đề này chứ anh em mình đã đề cập một lần ở trong cái bài mà hãy nghĩ về những việc mình đang làm, đúng không? Thì nếu mà mọi người có hứng thú mọi thì nên nghe lại cái tập đó, thì mình chia sẻ về việc là mình hãy suy ngẫm về những gì mà mình đang làm. Còn hôm nay thì mình bàn sâu một chút về với quan điểm của một Cơ Đốc nhân, thì đối với anh em mình thì có cảm thấy rằng là đạo nào cũng như đạo nào không? Tại vì anh thấy đây là một cái quan điểm mà rất là nhiều người hiện nay đang cho rằng đó là đúng.
Em thấy cái việc mà đạo nào cũng như đạo nào, đối với em khi mà em nói cái câu đó là bởi vì em không muốn suy nghĩ nhiều và không muốn tìm hiểu nhiều thì em mới nói như vậy thôi. Nhưng mà thực sự mà nói á, thì khi mà chúng ta tìm hiểu và chúng ta tìm kiếm sâu sắc á, có nghĩa ở đây là mình có một cái hành trình cá nhân của mình, chứ không phải là ở đây mình học nha. Em nghĩ là có thể là mình học, mình phân tích ra nó có cái sự khác nhau, nhưng mà em thấy cái sự khác nhau nó sẽ rõ rệt hơn trong tấm lòng của em khi mà em tìm kiếm một cách sâu sắc hơn. Thì khi mà mình thực sự như vậy thì mới thấy em chắc chắn là sẽ có sự khác nhau luôn. Còn nếu mà bạn đã bây giờ nha, nếu mà một người nào đó mà nói là đạo nào cũng như đạo nào, mà người đó đã tìm kiếm hết được, đã gọi là tìm hiểu hết những cái đạo mà thực sự á, tìm hiểu hết á, thì em chưa bao giờ em thấy một người nào như vậy. Nếu mà bạn nghe mà bạn biết được một người nào như vậy thì có thể cho mình biết ha. Chứ em nghĩ là nếu mà mình thực sự mình bắt đầu mình tìm kiếm á, thì mình sẽ thấy cái sự khác nhau, chứ không có một cái sự nào giống nhau.
Về cơ bản á, thì anh thấy bề ngoài thì có rất là nhiều đạo á, tức là mình nói về tôn giáo á, bề ngoài thì nó tương đồng. Tại nếu mà mình không có hiểu kỹ thì thấy rất là giống nhau, cũng là làm việc thiện, cũng là đó là những cái hướng thiện rồi làm việc tốt. Và một ngày nào đó thì lúc mình chết mình sẽ về một cái nơi nào đó tùy theo cái giáo lý của cái tôn giáo đó. Nhưng thực sự khi mà mình thực sự mà mình tìm hiểu á thì nó khác nhau hoàn toàn. Và đối với người Cơ Đốc thực sự là những người mà tìm hiểu Chúa, thì đối với anh em mình chẳng hạn, thì tôn giáo thì nó là cái từ mình gọi là người thường thôi. Còn thực sự đối với anh em mình thì anh cảm giác nó sẽ giống như một mối quan hệ nhiều hơn. Mình thực sự có mối quan hệ với cái đấng tạo hóa của mình.
Em nghĩ là tôn giáo nào nha cũng sẽ có một cái sự gần gũi, bởi vì là nó là cái hành trình cá nhân đó anh. Nhưng mà cái mà em thấy khác đối với những cái tôn giáo khác á, là mình thực sự mình có một cái mối quan hệ hàng ngày với lại đấng tạo hóa của mình. Có thể là những cái tôn giáo khác á, sẽ có tôn giáo hướng mình đi tìm lẽ thật, còn có tôn giáo là mình phải qua đời rồi mình mới gặp được cái người tạo ra mình. Nhưng mà cái mình có thể nói là Cơ Đốc giáo hoặc là Kitô giáo mà mình thực sự mình tìm hiểu và mình có mối quan hệ cá nhân với lại đấng tạo hóa, đây là Chúa, thì mình sẽ thấy rằng là Ngài ở với mình, luôn luôn ở với mình, có nghĩa là có sự là ở đây chứ không phải là mình phải chết rồi mình mới gặp. Thì em thấy cái đó là một cái rất là khác biệt. Bởi vì em cái mà em thấy á, cái vị Chúa mà em theo là một cái người sống, là một cái người vẫn còn sống, và cái việc đó nó khác hoàn toàn với những cái tôn giáo khác, là một cái điểm nổi trội của em nha. Cá nhân khi mà em nhìn vô em thấy được rằng là cái đức tin của mình á, nó là một cái đức tin sống chứ không phải là một cái đức tin thụ động. Mình là một cái đức tin chủ động kiểu vậy.
Bây giờ mình đi sâu một chút nha. Vậy thì đi sâu một chút ha, thì Chúa Giêsu có nói là ta là đường đi chân lý và sự sống. Thì anh nhớ lại có một người giảng về Tin Lành rất là hay, và ông có nói một câu rằng là trong tất cả các tôn giáo á thì đều có một ít lẽ thật, và nó chỉ tất cả đều chỉ về Chúa Giêsu, tại vì bản thân chỉ có Ngài là chân lý thôi. Thì cái câu đó khi mà mình ngẫm nghĩ ra mình cảm thấy là đúng, tại vì bất kỳ ai mà theo một tôn giáo thì họ đều có những cái lập luận và nó logic trong một cái phạm vi nào đó, nhưng mà gọi là bao phủ toàn bộ hết thì chỉ có lời của Đức Chúa Trời là bao phủ hết. Và có một điều nữa là anh muốn nói là nó có một cái sự mâu thuẫn giữa các tôn giáo, mình phải nói rõ là mâu thuẫn luôn. Và có một điều nữa rằng là Kinh Thánh khẳng định là cái sự độc tôn của mình và cái sự mâu thuẫn với các tôn giáo khác này. chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Ghi ở trong sách Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 12 thì nó ngắn gọn ra rằng là Kinh Thánh hay là Cơ Đốc giáo á, thì chỉ có một là đúng, hai là sai. Tức là nếu mà cái câu này sai á, tức là có nhiều cách khác có thể mà mình có thể là tới có sự cứu rỗi á, thì câu này là sai. Và niềm tin của anh em mình, niềm tin Cơ Đốc á, nó mình cần phải nói rằng nó là một cái sự giả tạo, một cái sự,
em nhớ có người nói là một sự ngu ngốc
một sự ngốc nghếch. Nhưng nếu mà câu này đúng và đó là cái điều mà anh em mình đang tin chắc chắn, thì nó đã phủ định tất cả các tôn giáo khác, tất cả các danh nào khác, và duy nhất là chỉ có danh của Chúa Giêsu. Và cái điều này cũng rất là phù hợp với giáo lý của Kinh Thánh, tại vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự ghen tuông. Vì bản thân Ngài khi tạo ra chúng ta thì có một mình Ngài tạo thôi, mà bây giờ lại có những cái danh khác mà mình đặt lên mà ngang hàng, đó là cái điều mà Chúa Trời không đẹp lòng.
Em nghĩ về cái mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời với mình giống như là mối quan hệ giữa ba với con vậy, có nghĩa là khi mà mình đẻ ra nó xong nó đi nó nhận người khác làm ba kiểu vậy đó.
Đúng rồi.
Kiểu như là sẽ hơi bị tức một tí. Và trong Kinh Thánh nó, trong Kinh Thánh có nói rằng là mình được làm dựa vào hình ảnh của Đức Chúa Trời, nên em nghĩ rằng những cái gì mà mình trải nghiệm á, nó là một phần mà của Đức Chúa Trời trải nghiệm. Nên là cái việc mà mình tưởng tượng mình là một người ba, một người mẹ, mình sinh con đẻ cái ra xong cái nó kêu ông không phải là ba tôi, ông phải bà, không phải là mẹ tôi, xong cái đi nhận bừa người khác kiểu gì đó, thì đó là một cái mà em suy nghĩ về cái mối quan hệ giữa mình với Đức Chúa Trời. Và một cái điều em thấy rất là thú vị khi mà em mới bắt đầu tìm hiểu về Cơ Đốc giáo cũng như về Chúa, rồi xong tiếng Anh là Christianity á, là về Chúa Giêsu cái kiểu á, thì trong lịch sử và trong các tôn giáo không có một người nào nói rằng là ta là đường đi chân lý và lẽ thật. Kiểu như là khi mà mình thực sự mình ngồi mình suy nghĩ lại về cái claim, cái lời nói đó, là không có ai nói là ta là đường đi chân lý và lẽ thật. Có nghĩa là sự thật chỉ có một thôi. Như là Chúa Giêsu nói là ta là 1 cộng 1 bằng 2, chứ ta không phải là 1 cộng 1 bằng 3. Thì nó là Thì như là anh Cường vừa mới nói hồi nãy, là cái này nó chỉ có 50-50 thôi. Nếu mà những lời Chúa Giêsu nói là thật, là ta là đường đi chân lý và lẽ thật, là đúng, thì là nó không có cái sự nửa vời nào đó, thì nó sẽ chắc chắn là những cái kia sẽ là sai. Còn nếu mà những cái gì Chúa Giêsu nói là sai, và Ngài có thể người ta nói Ngài chỉ là một kẻ khùng, và xong Ngài nói cái đó ra khơi khơi thôi, thì nó sẽ đương nhiên là những cái gì chúng ta tin nó sẽ một cái sự ngu muội kiểu như vậy. Nhưng mà em thấy là cái đức tin của em trong Chúa và cái mối quan hệ của em với Chúa là một cái mối quan hệ rất là thật. Thật ở đây là thật trong cuộc sống cá nhân của em và thật trong lịch sử, có nghĩa là nó có tính vĩ mô và vi mô của anh. Có nghĩa là trong Kinh Thánh nó nói rằng là Ngài bày tỏ bản thân của mình thông qua tạo hóa, để cho sau này chúng ta không thể nào phủ nhận được là Ngài không có thật. Có nghĩa là chúng ta nhìn vô tạo hóa, chúng ta biết được rằng Ngài có thật. Và thứ hai là trong cuộc sống của em thì em thấy Ngài có thật. Và những cái lời Chúa Giêsu nói á, là Ngài nói không có phải là vô căn cứ, nó đều có một cái sự căn cứ từ những cái lời tiên tri rất là nhiều, hàng ngàn năm trước, hàng trăm năm trước, rồi sau đó là Ngài thực hành luôn trong lúc mà Ngài ở trên trái đất thì ở với chúng ta nè, thì là Ngài thực hành những cái gì mà Ngài nói. Có nghĩa là Ngài không phải là nói suông á, có nghĩa là có thể là một những tôn giáo khác hoặc là các cá nhân trải nghiệm của em, khi mà em trải nghiệm một cái tôn giáo khác thì nó có một cái không phải là sự nói suông nữa, nhưng mà thật sự ra là lúc mà em tìm kiếm, đối với em nha, lúc mà em tìm kiếm cái sự bình an ở bên Phật giáo á, thì em thấy một cái sự là mình tự làm. Có nghĩa là giống như là những cái giáo lý của Phật giáo nó sẽ là một cái gì đó hỗ trợ để mình tự nhận ra được cái đó trong bản thân của mình á, chứ không phải là thật sự là mình dựa vào sức của ai cả. Có nghĩa là nó tập trung vào bản thân của mình. Nhưng mà nếu mà em nghĩ là nếu mà mình thật sự sống đủ lâu nha, có thể là nếu mà bạn nào nghe mà sao còn trẻ, không phải là trẻ là không khôn ngoan, nhưng mà nếu mà mình thật sự sống đủ lâu thì mình sẽ biết được rằng là bản thân của chúng ta là cái người cuối cùng mà chúng ta nên tin cậy vào.
Và nói con người nói chung luôn, nghĩa là con người, nếu mà bạn làm trong một cái ngành phục vụ hay là bạn làm cái gì mà liên quan tới con người thì con người là một cái yếu tố rất là unpredictable, rất là khó đoán, không thể nào mà mình đặt như là mình xây cái nhà của mình trên nền tảng là con người được cả. Chỗ nào mà có con người chỗ đó có chiến tranh, chỗ nào mà có con người chỗ đó sẽ có một cái sự rắc rối ở đó. Nên là để mà cho mình tự nhận ra được cái đó ở trong mình đó, em nghĩ rằng là impossible.
Cái Cơ Đốc giáo cho mình một cái mà những tôn giáo khác không có được, đó là cái sự tha thứ trước khi mình làm điều gì đó. Tất cả các tôn giáo khác đều hướng về cái việc rằng là hãy cố gắng làm việc tốt để khi mình chết đi đó, mình có thể tới một nơi tốt hơn. Nhưng mà không thế nào là tốt, thế nào là đủ tốt, không có một định nghĩa thế nào là đủ tốt cả. Nhưng Cơ Đốc giáo hay là Chúa thì cho mình một cái món quà tuyệt vời, đó là Ngài tha thứ và Ngài yêu chúng ta ngay cả khi chúng ta là tội nhân. Và nhờ cái tình yêu, cái ân điển đó rồi bắt đầu chúng ta mới làm việc lành, tức là chúng ta được cứu để làm việc lành, chứ không phải là nhờ việc lành mà chúng ta được cứu. Đó là sự khác biệt mà anh thấy nó rất là rõ ràng, bởi vì không ai có thể đủ tốt đối với Chúa để được cứu hết. Thì mình suy nghĩ về vấn đề đó thì các bạn, cho dù các bạn theo đang hiện tại đang theo tôn giáo nào, thì các bạn hãy thật sự suy ngẫm về nó và đọc giáo lý về, đừng có chỉ theo kiểu là
Em thấy anh Cường nói rất là hay về cái việc rằng là mình theo thì mình hãy đừng có theo truyền thống, có nghĩa là thà là mình không theo gì hết, chứ nếu mà mình thực sự là mình đã dành thời gian rồi thì mình nên có một cái sự tìm hiểu á. Có đương nhiên là không phải là Devo nói như vậy là kiểu như mọi người phải đương nhiên là Devo không phải nói vậy, là Devo nói là mọi người nên bây giờ tin Chúa liền đi. Nhưng mà ý Devo nói là nếu mà mọi người thực sự muốn tìm hiểu về Chúa thì mình nên, hoặc là mình muốn tin Chúa thì mình nên có thời gian tìm hiểu. Và tìm hiểu đây là, thì mọi người nên có một cái thời gian tìm hiểu, và tìm hiểu đây là mình tìm hiểu một cách cá nhân. Bởi vì là khi mà mình quyết định mình tin á, giống như là trong Kinh Thánh có nói rằng là phải gọi là count the cost, là phải đếm cái giá, tính cái giá của mình. Có nghĩa là mình đã quyết định tin thì tin cho tới cùng á. Thì mọi người phải thật sự chắc chắn về điều đó chứ. Thật sự ra Devo không nghĩ rằng cái việc là mình tin mù quáng là tốt đâu. Có nghĩa là một vài người đã từng nói với em là kiểu như là Cơ Đốc giáo hay là mình tin Chúa, đạo Chúa là đạo dụ, rồi xong mình tin một cách mù quáng, mình bị người ta dụ á. Thì em mới, thường thường những cái người mà nói với em rằng đạo Chúa là đạo dụ á, thì em mới nói rằng là nếu mà dụ em thì chắc cũng dụ được 1-2 năm, 4 năm, dụ từ từ em cũng khôn ra thôi, cũng phải mình cũng phải phát hiện nó thôi. I don't know, nhưng mà em không nghĩ rằng em sẽ phải bị dụ tới suốt đời. Còn cái này á, thực sự á, là khi mà em đến với việc mà em tin Chúa thì nó là một cái quá trình. Có nghĩa là em có một cái sự trải nghiệm cá nhân, có một mối quan hệ cá nhân với Chúa như là một người cha của mình. Và em nghĩ là cái điều đó là cái điều mà giúp em theo Chúa tới bây giờ. Chứ có thể là mình ở trong một cái môi trường có những người tin Chúa thì đó là một cái điều rất là tốt. Nhưng mà đức tin là đức tin của mình, chứ không phải là đức tin của người ta. Có nghĩa là không ai có thể cho mình đức tin của họ được. Có thể là họ chia sẻ, họ động viên cho mình, nhưng mà cuối cùng á, mình là cái người quyết định. Nên là mình không thể nào mình đổ lỗi cho người khác rằng là do người ta được. Thì sẽ có những người, đương nhiên là em đã nói là con người là, có con người là sẽ có vấn đề, đúng không? Không phải là mình đi tiêu cực, nhưng mà cái sự thật là những cái mà tàn ác trên thế giới này là con người tạo ra thôi, chứ đâu có con nào khác tạo ra đâu. Thì đương nhiên là ở đâu cũng vậy, cũng sẽ có this, có that, rồi cũng sẽ có người mà họ mượn danh của tôn giáo để họ làm những điều xấu. Thì cái đó đương nhiên là mình không nói rồi. Có nghĩa là cái đó là một cái sự thật, trong mỗi tôn giáo đều có. Có nghĩa là họ dùng danh của tôn giáo để họ làm việc xấu. Nhưng mà nếu mà mình bỏ những cái đó ra mà mình nhìn vô cái gọi là cái cốt lõi á, mình nhìn vô sâu bên trong á, thì thực sự em thấy là rằng là khi mà em đã quyết định em theo Chúa, đó là một cái quyết định đúng đắn nhất của đời em. Bởi vì là em có những cái, mình thì thực sự mình không phải là mình tập trung vô những thứ mình có, mình theo Chúa là để mình có được những thứ này. Nhưng mà em thấy là những cái thứ mà em đạt được khi mà em tin Chúa, em không tìm được như nơi khác. Đó là như Cường nói là cái sự tha thứ. Có nghĩa là mình được tha thứ tội lỗi của mình. Và không, có nghĩa là không, mình không tự tha thứ tội lỗi của mình được, chỉ có Chúa mới tha thứ tội lỗi của mình được thôi. Và em có một cái sự vui mừng, sự bình an, đặc biệt đó là cái peace của mình đó. Cái sự bình an của em là nó không thể nào tới được từ bản thân của em. Và những cái, trong những cái lúc mà em gọi là khó khăn nhất là những cái lúc mà em có sự bình an nhất, thì nói chung nó là một cái thứ rất là tuyệt vời kiểu vậy.
Rồi như anh em mình trao đổi á, thì với quan điểm của Cơ Đốc giáo á, không phải có đạo nào cũng như đạo nào. Anh đã từng nói chuyện với nhiều người bạn thì quan điểm thế này, nó đại khái tiếng Việt mình có một câu là có thờ có thiêng có kiêng có lành á, tức là họ tin hết luôn. Họ nói ok, có rất là nhiều đấng, Chúa cũng là một đấng, rồi Phật cũng là một đấng, rồi họ cũng tin vào cả Chúa nhưng mà họ vẫn tin vào những đấng khác luôn. Thì David, em theo em thì em suy nghĩ gì về vấn đề này?
Khi mà anh Cường nói tới đó, em nhớ tới một cái câu là a friend to all is a friend to none, có nghĩa là nếu mà chúng ta là bạn của tất cả mọi người thì chúng ta không phải là bạn của ai cả. Thì khi mà em dành thời gian, em gọi là thờ phượng, em theo tất cả những cái đấng đó, thì nó không có cái sự, nó không, mình không có đi sâu được. Có nghĩa là khi có thể bây giờ mình theo đạo Hồi, mình theo đạo Phật, mình theo đạo Chúa, mình theo một cái mình đi tới cùng luôn đi, thì mình mới thực sự mình thấy được cái sự thật nằm đằng sau nó, thay vì là cái gì mình cũng một chút á. Kiểu như là đối với em á, nếu mà cá nhân em theo như vậy á, có nghĩa là em không muốn có cái rủi ro và em chỉ muốn cái sự an toàn cho mình, thì thực sự ra ai chả ai mà bản thân của mình á không muốn cái sự an toàn cho mình. Nhưng mà khi mà mình làm như vậy á, thì nó giống như là mình ở trên bề mặt á, và khi mà một cái cơn bão tới là mình biết được liền á. Kiểu như là mình sẽ test được, mình biết được liền là coi là cái vị thần hoặc là cái đấng đó mình theo, họ có thật sự là cái người mình nên theo hay không.
Về vấn đề này thì chắc là bây giờ anh đọc đoạn này ở trong Kinh Thánh thì chắc một số bạn nếu mà chưa quen với Kinh Thánh thì có thể hơi sốc một chút ha. Thì cái này là lời của Chúa. Đó là hai cái điều răn đầu tiên của Chúa. Điều răn thứ nhất là ta là Đức Chúa Trời duy nhất. Thứ hai là trước mặt ta các con không có thần nào khác. Thì khi mà mình đặt những người thần khác hoặc là mình tin những đấng khác, mà tức là mình đã gọi là vi phạm hai cái điều răn. Mà anh nghĩ hai điều này có thể là hai điều mà nguy hiểm nhất.
Thì như hồi nãy em nói á, khi mà em theo Chúa thì em thấy nó là một cái mối quan hệ thôi. Thì nó quay lại cái vấn đề là không có một người cha nào, không có một người ba mẹ nào họ muốn kiểu như là con của mình đi theo một cái ấy, là kêu một người khác làm ba làm mẹ. Kiểu như là em tin rằng là cái mối quan hệ của mình ở trên trái đất này, mối quan hệ gia đình, là trong một mối quan hệ gia đình, là một trong những mối quan hệ đó là gọi là phản ánh những cái gì mà Chúa muốn có với mình. Có nghĩa là những cái gì mà mình có trên trái đất này là nó là một cái sự phản ánh của đấng tạo hóa. Thì khi mà chúng ta kiểu đó, thì khi mọi người, em nghĩ nha, nếu mà em hiểu, để em hiểu cái câu đó theo một cái phía cạnh của tình yêu thương á, hoặc là phía cạnh của một cái mối quan hệ á, thì em đặt bản thân mình vô là một người ba, một người mẹ, một phụ huynh, thì đâu có ai mà sinh con đẻ cái ra rồi muốn cái người đó từ mình. Trong khi đó mình luôn muốn yêu thương, luôn muốn bảo vệ, luôn muốn cái điều tốt nhất cho đứa con của mình, mà nó kêu người khác là ba là mẹ, thì cái đó có phải là vô ơn không?
Thì trong Kinh Thánh có dạy rằng là nếu mà bạn nào chưa quen với Kinh Thánh thì nghe có thể nó hơi sốc một chút. Đó là Chúa, hai điều được thứ nhất, điều răn của Chúa là điều thứ nhất là ta là trước mặt ta các con không được có thần nào khác, và điều răn thứ hai là các con không được làm một hình tượng nào theo hình dạng của các vật trên trời hoặc dưới đất, tóm lại là không thờ thần tượng. Thì hai điều răn này đã phủ định toàn bộ tất cả những cái tôn giáo khác, mình nói ngắn gọn như vậy. Thì cho nên là sẽ, và nhắc lại là Chúa là cái đặc tính của Chúa là trời là ghen tuông, cho nên Ngài sẽ không chia sẻ cái vinh hiển của Ngài cái đối với bất kỳ một vật hay là một ai hay bất kỳ một thứ gì khác. Và trong cái đó nó rất nhiều về cái sự rủa xả khi mà mình vi phạm.
Vậy bây giờ có thể mình sẽ nói về, em nghĩ là mình sẽ wrap up anh bằng cái việc là gọi là encourage mọi người để có nghĩa là bây giờ mình quay lại với cái bài làm chứng của mình, là lý do mà anh, tại sao anh lại tìm kiếm Chúa. Và ý là nếu mà những người nào đang trong hoàn cảnh của anh á, mà họ cũng muốn tìm kiếm thì hãy thử đi, kiểu vậy. Em nghĩ đó là một cái mình có thể mình wrap up bằng cái đó.
Thì anh nghĩ giống như em vừa mới chia sẻ, anh em mình có nói qua, tức là mình cần phải suy ngẫm, cho dù hiện tại là bạn đang theo một tôn giáo hay là một cái đức tin nào đó đi, thì bạn hãy thực sự tìm hiểu cái đó thật kỹ, và sau đó khích lệ mọi người tìm hiểu về giáo lý của Cơ Đốc, thì bạn sẽ thấy được cái sự khác biệt. Bản thân mình thì trước giờ, nhưng mà mình tất cả các tôn giáo khác đều là sự nỗ lực của bản thân, và trông chờ rằng, hy vọng rằng là những cái việc làm tốt của mình ấy sẽ đủ tốt để mà mình có thể được sự cứu rỗi khi mà mình chết đi, hoặc đến một nơi nào tốt hơn. Nhưng mà không có một tôn giáo nào cho bạn biết được cụ thể rằng bạn làm thế bao nhiêu là đủ tốt, và không có một ai dám có thể hứa cho các bạn rằng là bạn sẽ được lên một cái nơi nào đó thiên đường một sự cứu rỗi cả. Chỉ có Cơ Đốc giáo, chỉ có Chúa Giêsu, tại vì đơn giản thôi, tại vì Ngài là đứng phán xét, và Ngài có quyền để tha tội cho ai mà Ngài chọn, ai đặt đức tin vào nơi Ngài. Thì đó là cái điều mà rất là khác biệt. Và nó chân lý thứ hai nữa là các bạn hãy tìm hiểu cả về giáo lý của Cơ Đốc, thì nó không đơn giản là chỉ tập trung một sự cứu rỗi, mà một sự giải thích toàn bộ cái lịch sử, cái sự hình thành của loài người cũng như là vũ trụ, cho tới khi mà Ngài hoàn thành cái kế hoạch của Ngài. Và tất cả nó rất là logic với nhau, nó rất đi khớp với nhau. Cũng như các bạn có thể thấy lịch sử của đất nước Do Thái, gần đây các bạn có thể nghe thấy cái cuộc chiến tranh giữa Hamas và Israel á, thì tất cả những điều đó nó không nằm ngoài trong cuốn thánh, kinh thánh. Đấy, các bạn nào mấy mình có thể nghiên cứu về cái đó, tức là rất là rõ ràng từ cái khởi đầu cho đến khi kết thúc. Cho nên cái đó là cái để mình xây dựng đức tin dựa trên chân lý. Có rất là nhiều người có đức tin nhưng họ lại đặt cái đức tin nó sai chỗ, sai đứng, thì nó là hư không thôi, nó không có ý nghĩa.
Thì như hồi nãy Devo có chia sẻ, lúc mà Devo tới với Cơ Đốc giáo, lúc mà Devo tìm hiểu Chúa, thì đó là khi mà Devo tìm thấy được cái sự bình an thực sự. Đó là cái trải nghiệm của Devo. Nên là nếu mà những bạn đang nghe mà có thể như Devo đang trong một cái trường hợp mà mình cảm thấy vô định trong cuộc sống, mình không biết rằng là ý nghĩa của mình trong cuộc sống này, và có thể là nếu mà có cuộc sống tiếp theo thì sẽ là cái gì, thì mọi người cứ thử mà mọi người tìm kiếm Chúa đi. Bởi vì trong Kinh Thánh nói rằng là mọi người tìm kiếm hết lòng thì mọi người sẽ tìm được. Nên là Devo tin rằng nếu mà bạn muốn biết được những cái điều đó về bản thân của mình, muốn biết được mình là ai và mình làm gì, làm sao để mình có một cái sự bình an thực sự, thì mọi người hãy tìm kiếm tới Chúa, thì Ngài sẽ là cái người cho mọi người cái câu trả lời đó. Và nó còn nhiều hơn thế nữa, nói chung là rất là nhiều thứ khác, nhưng mà đó là một cái điểm mình có thể bắt đầu. Bởi vì là nếu mà mình không bắt đầu thì làm sao mà mình đi được trên cái hành trình, đúng không? Có nghĩa là mình phải có một cái điểm nào đó mình bắt đầu, thì tại sao không? Tại sao nó chỉ là 50-50 thôi? Nếu mà mọi người không được thì mọi người không tin, còn nếu mà mọi người thấy đó là sự thật, đó là đúng trong tấm lòng mọi người thì mọi người tin, thì cái đó là tùy mỗi người thôi.
Bây giờ vậy cái đêm chắc là bây mình kết thúc rồi ha. Thì David có thể em cầu nguyện cho mọi người có được cái sự khát khao tìm kiếm cái chân lý, tìm kiếm đến cái chân thần duy nhất, cái chân thần thực sự. Thứ hai nữa là chắc là cầu nguyện cho mọi người là xóa bỏ những cái sự bất tín cũng như là những cái sự lừa dối mà đang che mắt mọi người, để mọi người cầu xin Chúa hãy xóa, tức mình không thể làm được, nhưng mà Chúa có thể xóa, cầu xin Chúa có thể xóa tan những cái gì đang làm che mắt mình, che mắt những người mà đang bị lừa dối, và cũng như là xin Chúa ban cho cái đức tin để cho mà họ thực sự có thể mà tìm kiếm được Chúa.
Ok, bắt đầu. Cảm ơn Chúa vì tập ngày hôm nay để chúng con có thể nói về trải nghiệm cá nhân của chúng con khi mà chúng con tìm kiếm Ngài trôi, và cũng như sự khác biệt của Cơ Đốc giáo với những tôn giáo khác trôi. Đây không chỉ đơn thuần là một tôn giáo, mà nó là một mối quan hệ của chúng con và Ngài trôi, và Ngài rất là thật trong cuộc sống của chúng con, và Ngài luôn luôn ở bên chúng con. Và con cầu nguyện bây giờ con cầu nguyện và con nhân danh Chúa Jesus Christ rằng Ngài sẽ gỡ bỏ hết những sự lừa dối đối với những bạn đang tìm kiếm Ngài, Chúa ơi. Thì khi mà họ kêu cầu danh của Ngài, Ngài sẽ trả lời, và con tin rằng Chúa ơi, thì khi những bạn lắng nghe ở đây họ thực sự có tấm lòng tìm kiếm thì họ sẽ tìm được Ngài, và Ngài sẽ luôn ở đó chờ họ. Chúa ơi, con cầu nguyện rằng, con cầu nguyện rằng sau tập podcast ngày hôm nay, nếu mà ai có cái sự bất an ở trong người, nếu mà ai đang thực sự thấy không thỏa lòng trong cuộc sống, hoặc là nếu mà ai thực sự muốn biết được ý nghĩa cuộc sống cũng như là lẽ thật là gì, Chúa ơi, thì khi họ bắt đầu tìm kiếm thì họ sẽ tìm thấy được Ngài, vì Ngài, Chúa Giêsu, Ngài là đường đi, chân lý và lẽ thật. Và nếu con tin rằng những bạn đọc, những bạn nghe ở đây, Chúa ơi, mà họ thực sự tìm kiếm thì họ sẽ tìm kiếm được lẽ thật, và lẽ thật chính là Ngài Chúa Giêsu. Và con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen.
Ok, anh Cường kết thúc đi. Anh Cường thử kết thúc.
Và đây là tất cả những gì mà David và Cường muốn chia sẻ trong tập ngày hôm nay ha. Thì xin hẹn gặp mọi người vào tập tiếp theo.
Chào mọi người. Bye.
Bye bye.